Pháp là vô cũng lên cao thượng. Sống ba mặt thấy được vị thanh đệ chứng ngộ hòa niết bàn là cốt lần cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
chân tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là cốt lần cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tội đâu thay thừa an toàn là cốt lần cao.
Nam mô Bụt Sa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay kinh Thập Thượng ba pháp. Ba pháp cần được thắng tri. Ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Sa Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu ý đức Phật bảo, nguyện cầu ý đức tăng Phật bảo, nguyện cầu ý đức pháp bảo, nguyện cầu ý đức. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân đập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2013 giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má kinh Thập Thượng. Ba pháp cần được thắng tri. Ba pháp cần được thắng tri, ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba pháp có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập. Có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, đó là ba pháp. Có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp cần được thắng tri? Ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đó là ba pháp cần được thắng tri. Như vậy, ba pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng, chánh giác. Chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi trước giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính tuân thỉnh Ngài Tự Siêu ạ.
Anh là Bụt Tha Giá. Anh kính bạch chư chư tăng, anh kính thưa những vị Phật tử. Hôm nay chúng ta học về ba pháp cần được chú trì. Chúng ta thường nghe nói ba giới bốn loài, tức là ba cõi luân hồi, gồm ba giới: nghiệp giới, sắc giới và vô sắc giới. Nghiệp giới thì gồm có những tội, những chúng sinh đa phần là hữu dục. Sắc giới, vô sắc giới thuộc lĩnh vực phạm chi đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và vô sắc giới. Nhật không thì bị xứ, thức thì bị xứ, vô xứ, xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Khi mà chúng ta nói đến ba cõi luân hồi này thì chúng ta phải thắng chi việc gì dẫn đến tái sanh ở cõi dục giới, việc gì dẫn đến tái sanh ở cõi sắc giới và việc gì dẫn đến sự tái sanh ở cõi sắc giới. Một khi này chúng tôi nghe không có rõ những gì như cô vô thường thỉnh dẫn nhập hay là thỉnh giảng hả? Chưa được cũng quên nữa. Ồ, vậy là hôm nay không có dẫn nhập hả? Vậy là hôm nay ở trung tâm chỉ có một mình chúng tôi thôi, không có để được một tỉnh nữa. Vì vậy thì chúng ta học lưu bài. Chúng tôi đề nghị là như thế này: là hôm nay nếu mà con chỉ có hai vị thôi thì trong cái bài này chúng ta chia ra làm ba phần. Và nếu đã phân chia như vậy rồi đó thì chút xíu nữa nếu mà có các vị khác vào thì các vị trong ba điều hành chẳng lại đừng có cho vào, chúng ta đóng cửa lại đi. Vì đã sắp đặt xong bây giờ thì bài học hôm nay chúng ta sẽ nói đến, chúng tôi sẽ giảng về tháng thi của dục giới, rồi thỉnh là Đức Phật kính giảng về sự tháng thi của sắc giới. Và tiếp theo đó là chúng tôi giảng về sự tháng thi vô sắc giới. Chúng ta sẽ khi mà giảng xong đó, giảng xong thường nào thì thí dụ như chúng tôi giảng xong cái phần nghiệp giới, chúng tôi sẽ nêu ra một cái câu hỏi để hỏi về Đức Phật Tính. Thì Đức Phật Tính trả lời xong thì chúng tôi sẽ thỉnh về Đức Phật Tính để giảng cho cái phần thánh thi thứ hai, tức là sắc giới. Thì Đức Phật Tính giảng xong phần sắc giới sẽ nêu ra câu hỏi, chúng tôi trả lời, rồi là Đức Phật Tính dẫn nhập cho chúng tôi giảng về vô sắc giới. Không biết là Đức Phật Tính có mặt ở trong rừng không ạ? Ồ, tốt quá. Nếu vậy thì ngay chúng ta làm việc được rồi, không cần ai nữa. Điều khi trong cuộc đời này thì quý vị, chúng ta phải tự lực cánh sinh, mà trong cậy các giảng sư khác để rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ trước nhất là chúng tôi sẽ trình bày về thế giới. Được gọi là dục giới, nó có nhiều từ để dịch. Cái chữ Pali mà dịch là chữ dục giới, nếu mà xài cái chữ Kama Vajra, Kama Vajra ở đây là ám chỉ cho tâm dục giới. Còn khi mà chúng ta nói đến dục giới, Kama Loka là chúng ta chỉ nói đến người một mỗi thôi, người một dục giới. Còn cái danh từ mà gọi là Kama Thatu, gọi là dục giới ở đây là nó bao trùm luôn cả khổ dục. Rồi chúng sanh khổ dục, tâm sanh khổ dục, rồi nghiệp đi tái sanh khổ dục. Chúng ta cần phải hiểu rõ những cái khía cạnh đó một cách đầy đủ. Như vậy thì gọi là tháng tri dục giới. Chữ tha thứ ở đây là nó bao gồm luôn cả những vấn đề trên. Ở đây sắc giới, vô sắc giới như vậy. Thì trước tiên là nói đến Kama Thatu, rồi dục giới. Chúng ta hãy đề cập đến khẩu dục, rồi là Kama Loka trước cái đã. Ở đây cái chữ Kama Loka, khẩu dục là những cái khẩu chúng sanh đề là chúng sanh hưởng chi hưởng cảnh dục, là bởi vì ở trong khổ dục giới của chúng ta có cả Đức Phật và có cả các vị A-la-hán cũng ở trong tổ dục giới. Cho nên chúng ta chỉ nói rằng là cõi dục giới là cái cõi mà những cõi mà chúng sanh ở đó bị chi phối bởi năm cảnh dục là sắc, thân, khí, vị, xúc. Có nghĩa là trong cái cõi dục mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng của những mùi lửa đến vị, thân xúc chạm, thì như vậy chúng ta gọi đó là cõi dục. Cõi dục giới này gồm có 11 cõi. Trong 11 cõi đó thì chúng ta phân loại ở trong 11 cõi dục giới có 4 cõi khổ là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và súc sanh của Atula. Đó là 4 cõi khổ. Có 7 cõi vui dục giới. Cõi vui dục giới đó tức là cõi nhân loại và 6 cõi trần giới từ cái cõi mà chất tâm ha ra chi cách, tức là cõi tứ thiên vương cho đến cõi cao nhất là cái cõi thao thao quá tự tại. Cõi tứ thiên vương của đạo lợi, của bôn xuất, của dạ ma, của quả lạc thiên, thao quá tự tại đó là sáu cõi trần giới, sáu cõi chư thiên. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến Càng Lục Cát thì rất là quan hệ để đi đâu chào để được Phật tình.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính thỉnh sư phụ Quan Hỷ trọng trở lại. Vì sư phụ bị rớt bích rồi. Hình như là sư phụ đã rời khỏi tâm. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, sư phụ chưa có vào. Mong quý vị thông cảm. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng mới vừa hoàn làm ngồi đung. Kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Xin quý vị Quan Hỷ chờ đợi trong chốc lát. Chắc có lẽ rằng sư phụ sẽ online trở lại. Vì sư phụ thì siêu biết rằng hôm nay là rất là ít giảng sư. Nên chúng tôi có hy vọng rất là nhiều sư phụ thì siêu sẽ online trở lại. Ngày hôm nay thì chúng ta học về những cái cõi và dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những cái bài học này thì sẽ làm cho chúng ta biết được ở trong tam giới này gồm có những cái cảnh giới nào, nhờ như vậy mà chúng ta không có bị lầm lẫn. Thí dụ như mình thấy rằng có nhiều người ta nói hồi xưa đó, chúng tôi nhớ có những người bạn người ta nói Phật ở trên trời vân vân này kia, thì thật sự khi mà chúng ta học về vi diệu tạng hoặc là chúng ta học ở trong kinh lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng cái điều này nó không phải. Cái giới quốc hoặc là cái lãnh vực thì lúc đó là do cái nghiệp của chúng sanh sanh lên cái cảnh giới đó, chúng ta không thể nào mà chúng ta gặp được. Chỉ có những cái trường hợp nào mà chúng ta gặp được cái việc đó là khi mà chúng ta chứng được thiên nhãn thông, và xin lỗi, thiên nhãn thông. Thì khi mà một vị mà chứng được thiên nhãn thông á, thì cái vị này sẽ chứng nguyện mình sẽ nhìn thấy chư thiên ở cõi tạm thiên như là ở trước mặt của mình, vân vân. Và con đã thấy sư phụ Tề Siêu trở lại rồi, bây giờ con thỉnh sư phụ Tề Siêu hoan hỷ cầm bích tiếp tục bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá. Không biết nãy chúng tôi rớt đi từng chữ nào. Chúng tôi đang giảng về nhà cõi thực giới. Tự nhiên khi có từ đó phát tăng vào cái trình chưa được thì rất mà họ bây giờ xin hỏi đại đức Pháp Tịnh, không biết đại đức Pháp Tịnh ngày hôm nay và có chia sẻ được với sự cộng thì chúng ta có một việc là hôm nay các vị ăn xin mua
và dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Thà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Đức Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Con không biết là thượng tọa yêu cầu chúng con chia sẻ như thế nào, con cũng không biết. Vì con mới vừa bước vô đó, thì không biết là thượng tọa hôm nay giảng, cho nên là con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Tại sao hôm nay đó kỳ lạ quá? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Ồ, cảm ơn quý vị. Có lẽ là cái điện ở tại chùa chúng tôi cái công suất của nó yếu quá, mà trong phòng thì chúng tôi không có gắn nghe ổn áp, cho nên nó dễ bị rất dễ. Thượng tọa Pháp Tăng Nghiêm, có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Vì hôm nay chúng ta có ba cái chi pháp, tức là nói về cái sự thắng tri về dục giới, kamattha tu sự thắng tri sắc giới gọi là rupattha tu, sự thắng tri vô sắc giới gọi là arupattha tu. là chúng tôi cùng với hai vị sẽ giảng bài này. Chúng tôi giảng trước về sự cáo tri rồi để Đức Phật Tấn giảng về cáo tri sắc giới, và thánh là Đức Phật Tấn giảng về sự cáo tri vô sắc giới. Khi mà chúng ta nói đến pháp cáo tri là chúng ta phải, chúng ta nên hiểu rằng là phải rõ biết tường tận. Mà rõ biết tường tận ở đây đó, khi mà nói đến dục giới, không phải là chúng ta xài cái chữ từ kamavacara hay là rupavacara hay arupavacara, mà cũng không phải dục giới ở đây là chúng ta xài kamaloka hay là rupaloka, arupaloka. Arupaloka hay kamaloka chỉ cho cõi mà thôi, cõi sắc giới, cõi dục giới và sắc giới của vô sắc giới. Còn kama vachara, rupa vachara, arupa vachara, dục giới sắc giới vô sắc giới đó là chỉ cho tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Còn ở đây khi mà chúng ta nói đến chữ kama thatu, rupa thatu và arupa thatu là chúng ta nói về cổ dục, nói về cổ dục cổ sắc và vô sắc, nói về tâm dục giới, tâm vô sắc giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Chúng ta nói về những nghiệp, nghiệp tạo như thế nào, nghiệp hưởng như thế nào để dẫn đến cái sự tái sanh trong cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và ở trong cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, chúng sanh nếu mà phân hạng theo loãng thai thấp quá, loãng sanh thai, sanh thấp, sanh bất sanh theo ba cõi như thế nào. Và khi mà chúng ta phân theo ngũ uẩn thì dục giới được bao nhiêu uẩn và cõi sắc giới bao nhiêu uẩn, cõi vô sắc giới bao nhiêu uẩn là chúng ta nói như khi cảnh như vậy mới gọi là kama thatu, rupa thatu và arupa thatu. Chúng tôi xin trình bày gợi ý để cho hai vị chú ý, rồi chúng ta sẽ bắt đầu giảng. Để Đức Phật Tấn đã nắm được rồi, còn để Đức Phật Tấn không biết là Đức Phật Tấn có nắm được cái ý nghĩa này chưa. Để tôi xa thu, xin cảm ơn quý vị. Ở đây quý vị trở lại vấn đề cái vấn đề dục giới, được gọi là sự thắng tri dục giới. Kama thatu trước hết là nấu lớn kama lukka, tức là 11 của dục giới. Thì trong 11 của dục giới đó có 4 của khổ, là địa ngục, hạ quỷ, súc sanh, asura. Và có 7 khổ vui dục giới, tức là khổ nhân loại, và 6 khổ chư thiên, từ cõi thứ thiên vương cho đến cõi tha bất tự tại. Đó là chúng ta nói đến cõi dục giới. Còn khi mà chúng ta nói đến cái tâm dục giới, tâm mà thường xuyên sanh khởi, nghĩa là chuyên sinh khởi trong cõi dục giới, thì đó là chỉ cho 54 tâm dục giới cùng với 52 tâm sở phối hợp với tâm dục giới. 54 tâm sở dục giới trong đó có 12 tâm bất thiện, cũng với cảnh sát, cảnh thức, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Có 8 tâm thiện dục giới, Nhưng ngoài 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện giới đó, thì ở trong tâm giới, nếu mà nói về quả, tâm quả thiện của thiện là có 23 tâm quả, 18 tâm quả vô nhân và 8 tâm quả dục giới vô nhân, hay gọi là tâm đại quả. Ngoài cái tâm thuộc về nhân, thuộc về quả dục giới, chúng ta còn lại là 11 tâm tốt, tức là 3 tâm kriya, 3 tâm tốt hay 3 tâm vi tác vô nhân, và 8 tâm vi tác hữu nhân. Thì khi mà chúng ta phân ra như vậy, có thiện, có bất thiện, có quả, có tốt, là chúng ta phân loại tâm dục giới theo 4 khía cạnh đó, thì chúng ta đã nắm được hành trạng tâm sanh tức là đáng của tâm dục giới. Và ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói ở khía cạnh về ngũ uẩn, thì chúng ta đã biết rằng là khổ dục giới thuộc khổ ngũ uẩn, của cả sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn khổ dục giới có đủ cả 28 thứ sắc pháp. Thọ uẩn là tâm sở thọ phối hợp với 54 tâm dục giới. Tưởng uẩn sở tưởng phối hợp với 54 tâm dục giới. Hành uẩn dục giới ở đây tức là chỉ cho 50 tâm sở còn lại phối hợp với tâm dục giới. Và thức uẩn ở đây là ám chỉ cho 54 tâm dục giới. Như vậy thì cái khổ dục của chúng ta là có đầy đủ ngũ uẩn, đầy đủ năm uẩn. Bây giờ chúng ta nói đến những khía cạnh khác, tức là khi mà chúng ta nói về chúng sanh theo bốn loại: loãng khai thức quá, loãng sanh an đắc chắc, là sanh bậc trước, khai là cha lập của chánh, là sanh con, thấp sanh si đắc chắc, tức là chúng sanh mà sanh ra do cái sự hấp thụ nơi ẩm ướt, nơi ẩm thấp, tâm tối mà hình thành, rồi hóa sanh gọi là bồ tát bà tất cả, tức là những chúng sanh tự hiện hình ra. Thì như vậy gọi là loãng khai thông quát. Thì ở cõi dục giới có đầy đủ bốn chủng loại này: loài chim, loài phi cầm thì sanh bằng trước, loài loãng sanh khai sanh là những cái loài như là loài người hay là động vật có vú, những cái loài đó thì sanh con. Rồi những cái loại như là ruồi muỗi hay là trùng dế vân vân, sâu bọ thì gọi là thấp sanh. Còn hóa sanh như là chúng sanh ở dưới địa ngục, thì chúng sanh ngạ quỷ Atula, hoặc là các vị chư thiên như là hóa sanh. Thì đó là chúng sanh bốn loại ở trong cõi dục giới. Bây giờ chúng ta nói sang một khía cạnh khác, là khi mà chúng ta thắng chi về cái pháp dục giới, chúng ta phải hiểu, sau khi hiểu rõ được khỏi dục giới và chúng sanh khỏi dục giới và tâm dục giới, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái sự tương tục sinh Bây giờ ta thích chết những bà đá, hay là y tương sinh nữa. Đang tiêu thế nào? Ở đây thưa quý vị, chúng sinh ở trong khổ dục giới sẽ tái sinh bằng mười cái thức tâm. Mười thức tâm trong đó có một thức tâm được gọi là Sankhya-na, Upekkha-sanga-tăng, tức là cái tâm quan sát thọ sản quả bất thiện. Cái tâm đó dẫn đi tái tục bốn cõi, bốn cõi khổ là địa ngục, nào bị xuất sanh Atula. Còn một loại tâm thứ hai đó cũng là tâm quan sát thọ xả, nhưng mà đó là quả thiện. Cái tâm này vì đó là tâm vô nhân, cho nên mặc dù là quả thiện, nhưng cái quả thức thiện này là yếu đuối yếu ớt, những vị tái sanh ở cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương để làm cái người lạc phương nhân, người là xuất tiết một lá a hi tu po, người lạc phương nhân. Cái chúng sanh mà a hi tu ca xuất tiết một lá, tức là hạng người lạc phương nhân này, họ được gọi là lạc là vì họ sanh ở trong cái cõi người và cõi chư thiên tứ thiên vương, cho nên những cõi đó chúng ta gọi là xuất tiết, là nhàn cảnh hay là lạc cảnh. Nhưng mà vì rằng là ai tu cái là vô nhân, cho nên cái chúng sanh đó nếu mà sanh làm người thì phải có cái khuyết điểm, bị mù, bị biết, bị căng lòng, hoặc là cái trí tuệ khờ khạo, nờ đẫn, không có sự sáng suốt, không có linh hoạt. Còn nếu là sinh ở chư thiên, ở chư thiên vương thì không đến nỗi là bị mù, bị biết, bị căng, bị cực khổ. Nhưng mà sanh làm chư thiên gọi là lạc tu nhân, tức thiên vương, thì đó là những vị chư thiên kém phước nhất. Những vị chư thiên sống ở trong một cái tòa lâu đài rỗng không, nhưng sắc không được thù thắng và không có hội chúng, chỉ sống đơn độc một mình thôi, một mình một cung điện trống rỗng vậy. Hay người ta nói nơ ma, ta nói gọi là chư thiên cô đơn đó, thì đó là lạc tu nhân ở trong cõi đó. Còn từ cái cõi lao lợi trở lên thì không có lạc tu nhân. Các chư thiên trên cõi đó là nhị nhân và một người tam nhân, còn tứ thiên vua thì mới có lạc tu nhân. Thì chẳng hạn như là vua Vajrasi ở dưới cõi người, khi nghe tôn giả Kumarakasipa thuyết pháp xong, ông bỏ được cái tà kiến, nhưng mà ông ta có cái sự lập phước rất hời hợt. Ông ta chỉ ra lệnh cho quan thủ khố xuất cái tổ kho ra bố thí. Quan thủ khố họ đem vải, mà vải ở trong kho mà nó sắc mục rồi đó, thì vật thật thì gạo thóc ở trong kho mà sắp hư rồi đó, thì mới đem ra bố thí. Cho nên quả như vậy mà ông vua sanh làm bởi chư thiên vương trong một tòa lâu đài rộng không, làm một chư thiên cô đơn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là chúng sinh ở trong khổ dục mà được tái sanh lên bằng cái tâm đại quả hợp trí, hoặc là tâm đại quả mà ly trí nhị nhân, nhị nhân thì sẽ gặp vị chư thiên hay là làm một thân nhân loại tốt đẹp, không có bị khuyết tật, không bị khuyết điểm. Nhưng mà đối với chúng sanh và nhị nhân đó, thì mặc dù không có khuyết điểm về thân, nhưng mà cái khuyết điểm của các vị đó là về trí tuệ không có khả năng để có thể chứng thiền hay đắc đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Còn cái chúng sanh và tăng nhân đó, thì họ có đầy đủ vô thân, vô sân, vô si, có trí tuệ căn bản, nên họ có thể đắc đạo quả, đắc thiền ngay trong kiếp hiện tại được. Đó là chúng ta nói về cái sự nghiệp, cái tâm tác tục ở trong cuộc giới. Bây giờ chúng ta phải biết rằng là nghiệp hữu nào mà dẫn đến chúng sanh đi tác sanh như vậy. Thì ở đây quý vị biết tâm quan sát quả bất thiện mà dẫn đi tác sanh bốn cõi khổ đó là quả gì thuộc tổ 12 tâm bất thiện, hay nói chính xác là 11 tâm bất thiện ngoài trừ tâm si phóng dật. Si phóng dật nó cũng tạo ra cái quả thức quan sát quả thức này, nhưng mà cái quả thức đó chỉ là thức được dật thôi, chứ không có dẫn đi tái sanh. Còn như là quả của tâm tác tâm tham, quả của hai tâm sân, quả của tâm si đường nghi thì dẫn đi tái sanh xuống cõi khổ. Còn khi mà chúng sanh mà tạo được thiện pháp như là bố thí, thì giới tinh tiến cũng phải phục vụ đến pháp thiện pháp, hưởng phước thì những phước tạo bằng một trong tám tâm đại thiện Mahakusala hay là Kama Vajra Kusala Citta là tâm thiện nhiệt giới. Thì tâm thiện này nó sẽ cho ra 16 quả, trong đó có 8 quả thức làm thức tác tục dẫn đi tái sanh. Ở vấn đề này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà chúng sanh tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp ở trong cõi dục giới mà tạo bằng cái tâm bất thiện hay là tâm thiện nghiệp giới, họ tạo bằng ba, không giống như là thiện sắc giới của sắc giới, họ tạo bằng ba môn, tức là ba cửa, ba cửa tạo nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tâm thiện hay tâm thiện giới hay là tâm bất thiện, nó sẽ hành động theo ba cửa này, gọi là thân nghiệp tai tâm năng, tức là để hành động tạo một cái tư tưởng thiện hay bất thiện mà nó thể hiện ra thân hành. Còn khẩu nghiệp tức là tâm thiện hay tâm bất thiện giới, nó sẽ tạo nghiệp thể hiện qua lời nói, qua ngôn ngữ, qua cửa miệng, rồi tạo nghiệp là ý nghiệp, tức là tạo nghiệp được thể hiện qua tư tưởng bất thiện hay là tư tưởng thiện. Thì như vậy được gọi là nghiệp hành ở trong cõi dục giới. Và chính cái nghiệp hành đó dẫn đi tái sanh, chúng ta gọi là sắc sau có tác gia cha tí cầm má sau quá bất chấp gia cha tí, tức là do cái nghiệp thủ mà có cái sự tái sanh. Thì cái sự tái sanh ở đây là do 10 cái tâm quả thức làm việc bất thiết sanh thiết nguyên nhân này, tức là thức tái sanh. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta thắng tri về cõi về dục giới, chúng ta hiểu tường tận ở mọi khía cạnh của pháp dục giới kamathatu. Để mà gì? Có như vậy chúng ta mới, thứ nhất là chúng ta nhàn chán cái cõi dục giới này nó phức tạp và con đường chúng ta đi rất là nhiều khê. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rõ như vậy đó, thì đối với những sở hành nào, những thiện pháp nào mà đưa đến tác sanh được tỉnh khổ vui dục giới thì chúng ta sẽ làm theo. Còn những cái sở hành nào mà đưa đến tái sanh về cõi khổ ở trong cõi dục giới thì địa ngục nào để xuất sanh ở tương lai, chúng ta phải bỏ. Thì đó là chúng ta nói về ý nghĩa của cái pháp dục giới là mặt hạ túc. Và khi mà chúng ta hiểu rõ được tường tận cái pháp dục giới qua những cái khía cạnh thì chúng ta gọi là cái sự thắng tri, và cái pháp cần phải thắng tri thứ nhất là chúng ta nói đến cái pháp dục giới. Cũng tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ nghe về Đức Pháp Tính trình bày về sự thắng tri ở cõi sự thắng tri sắc giới gọi là Rupa Tha Tu. Xin được cung thỉnh tiếp theo, cung thỉnh như để Đức Pháp Tính giảng dạy cho tinh phần thứ hai, thắng tri sắc giới. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Tuyệt Siêu đã thuyết giảng xong phần thắng tri ở cái cõi dục giới. Bây giờ thì đến chúng con sẽ trình bày thuyết giảng về 16 cõi sắc giới. Phải nói rằng 16 cõi sắc giới này nếu mà nói thắng tri Akupa, và những cái cõi này thì nghe nói sắc giới không thì nó rất là ngắn, nhưng mà bây giờ phân ra nó tới 16 cõi rất là phải nói rất là dài không phải chịu, nhưng mà chỉ còn là sẽ cố gắng để trình bày. Thật sự thì quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi trước đây đã từng nghe sư phụ giảng rồi, vừa dạy học cho chúng tôi 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc, tổng cộng là 31 cõi. Nhưng mà hình như là có một cái sự mà ghiền về nghe cái lời giảng của sư phụ Tự Siêu. Thành ra nãy giờ chúng tôi cũng mong muốn được nghe sư phụ giảng lại lần nữa. Tại vì ngày trước đó quý vị biết nhau, khi mà mình học đó, mình nghe rất là hay. Và khi mà mình nghe như vậy đó, nhưng mà ở trong những lần đầu mình không có nắm bắt được nhiều. Những cái thời gian này nếu mà được nghe lại nữa thì nó sẽ nó sâu hơn, và nó dễ nhớ hơn. Đây là đôi lời tâm sự trước khi giảng. Bây giờ thì chúng tôi xin bắt đầu. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Chà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến sư phụ Tự Siêu, Thượng tọa Pháp Tăng Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta nghe nói về 11 cõi dục giới, có nghĩa là nói về ở trong những cái cảnh giới của cõi dục giới. Bây giờ thì tiếp theo nói về cái cõi sắc giới Rupa Tha Túc. Thì ở trong cái cõi sắc giới này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị nào mà tu tiến mà chứng được thiền, chứng được từ sơ thiền trở lên cho đến ngũ thiền là nói theo tạng vi diệu pháp, thì những cái vị đó khi mà chứng thiền được như vậy và giữ được cái đề mục hoặc là giữ được cái ấn chứng, phải nói rằng là giữ được cái ấn chứng đó đến khi nào mạng chân thì cái vị đó sẽ sanh về cái cõi phạm thiên mà nó tương ứng theo cái tầng thiền của mình đã chứng. Còn nếu mà cái vị đó mà không có giữ được cái ấn tướng của thiền của mình thì cái vị đó không thể nào mà sanh về cái cõi phạm thiên được, dù cho lúc mình ở cõi nhân loại đã chứng thiền, nhưng mà mình không giữ được cái ấn tấn đó thì không thể nào mà chúng ta sanh về cái cõi thiền được. Cũng như cái trường hợp mà nói về ngoại thiền đó, thì chúng ta thấy rằng nó có hai cái trường hợp chính. Một là tham dục khởi lên mạnh quá, hoặc là sân hận khởi lên mạnh quá, thì những cái ấn chứng thiền đó, nó sẽ bị mất đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với Đề Quán Đắc Tá, ở trong cái thời của Đức Phật đó, thì Đề Quán Đắc Tá là một cái vị mà chứng được, phải nói rằng là ngũ thiền mà có thần thông luôn. Nhưng mà không, do cái sự tham nhiều quá, muốn thay thế Đức Phật được chia rẽ tăng vân vân, làm rất là nhiều việc, thành ra chính vì vậy mà bị hoại thiền. Hoặc là đối với Sunakana đó, thì chúng ta thấy rằng có thiên nhãn thông, nhưng mà do không có chịu nghe lời của Đức Phật tiếp tục tu tập và đã sân lên, vì vậy mà bị hoại thiền. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng ở đây thì một cái người ở trong cõi nhân loại khi mà chứng đắc được thiền rồi, nhưng mà phải giữ được cái ấn chứng đó cho đến khi mà mạng chung thì cái vị đó sẽ tái sanh về cái cõi phạm thiên này. Cái cõi phạm thiên là cái cõi sắc giới. Rồi khi mà tái sanh do giữ được cái ấn chứng đó, tái sanh về cái cảnh giới mà gọi là sắc giới này, thì ở trong cái cảnh giới sắc giới này thì quý vị thấy rằng sẽ nói đến là nói đến về cái 16 cái cõi phạm thiên sắc giới. Ở đây thắng chi có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị đó khi mà chứng đắc được thiền và biết được từng cảnh giới ở trong cái cõi phạm thiên sắc giới này, vậy thì một người mà biết rõ, một vị hành giả khi mà tu tập chứng đắc được thiền, biết rõ những cái cảnh giới này, thì như vậy gọi là chúng ta có thắng chi. Thí dụ như quý vị thấy rằng hồi nãy mình nghe thuyết giảng 11 cõi dục giới, thắng chi dục giới có nghĩa là sao? Mình biết những cái nghiệp này sẽ đưa về cái khổ cảnh, rồi những cái thiện nghiệp này nó sẽ đưa về cái cảnh giới an vui, cảnh giới cõi người hoặc là cõi trời. Thì cũng vậy, một vị mà khi mà tu tập mà chứng thiền thì cái vị này biết rõ cái cõi mình chứng, rồi ngoài cái cõi đó ra nó còn có những cái cảnh giới nào nữa, thì như vậy là một cái người mà có thắng chi, thắng chi ở trong cái cõi gọi là cái cảnh giới sắc giới. Vậy thì đối với sắc giới này nó có bao nhiêu cõi vị? Nó có 16 cõi. Nó có 16 cõi. Trước tiên là chúng ta có 3 cõi sơ thiền. Vậy thì 3 cõi sơ thiền này gồm có là cõi phạm chúng thiên, và cõi phạm phụ thiên, và cõi đại phạm thiên. Như thế nào mà được gọi là phạm chúng thiên quý vị? Phạm chúng thiên có nghĩa là những cái chúng sanh mà tu tập chứng đắc được sơ thiền, chứng đắc được sơ thiền, sanh lên cái cõi phạm thiên, mà sanh ở trong cái cõi phạm thiên đó là chỉ là đồ chính của chư thiên thôi. Có nghĩa là ở trong đó nó ở trên cái cõi đó nó có những cái vị phạm thiên có cái quan lực nhiều, nhưng mà những vị mà khi mà chứng đắc thiền á mà sanh lên cái cõi phạm thiên sơ thiền nữa, đầu tiên á là do cái sự tu tập nó chưa có thuần thục, hoặc là cái phước báo nó chưa có đầy đủ, cũng sanh lên cái cõi sơ thiền, cõi phạm thiên, nhưng mà sanh làm phạm chúng thiên. Có nghĩa là phạm chúng thiên là những cái vị mà tùy tùng, những cái vị mà để mà cũng như gọi là phụ tá, hoặc là những cái vị đồ chính của các vị phạm thiên khác. Rồi cái tiếp đó, ở trong cái cõi sơ thiền này đó, thì nó có là phạm phụ thiên nữa. Phạm phụ thiên ở đây có nghĩa là những cái vị chư thiên mà để mà phụ cho những cái vị đại phạm thiên. Rồi ở trong cái thứ ba nữa, cõi đại phạm thiên á, thì nó có là có nghĩa là những cái vị chư thiên này nè có cái thần lực rất là độc đáo, có những cái thần lực mà phải nói là được hai cái cõi kia, có nghĩa là được hai cái cõi phạm chúng thiên và phạm phụ thiên. Những cái vị này có cái sự mà tôn sùng hoặc là có sự tôn kính hơn. Vậy thì đầu tiên á, kính thưa quý vị, đầu tiên là nói về cái cõi mà phạm thiên sắc giới này là được nói đến là ba cõi sơ thiền, gồm có phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và cõi đại phạm thiên. Kế tiếp á, thì đến cái ba cõi nhị thiền. Ba cõi nhị thiền này thì chúng ta thấy rằng ba cõi nhị thiền này là khi mà một cái chúng sanh nào đó ở trong cái cõi nhân loại tu tập một trong 40 đề mục thiền để mà đắc được nhị thiền, rồi giữ được cái ấn chứng nó đến khi mà mạng chung thì sanh về cái cõi nhị thiền, tương ứng theo cái thằng thiền của mình đã chứng. Thì do ở trong khi mà mình chứng đắc được thiền như vậy đó, thì sanh về cái cõi nhị thiền á, thì ở trong cõi nhị thiền này nè, nó có cũng được chia làm ba, có nghĩa là cõi thiểu quang thiên, rồi cõi vô lượng quang thiên và cõi quang âm thiên. Quang âm thiên ở đây á, là có nghĩa là cái cõi phạm thiên sắc giới nó cao hơn cái cõi sơ thiền, chứ không phải mà chúng ta nghe nói như là có nhiều người ta tưởng quang âm thiên là như là bà quan âm mà chúng ta thường nghe ở bên ngoài người ta nói. Cái điều này nó không phải. Thành ra một chút nữa chúng tôi sẽ định nghĩa cho quý vị nghe quan âm thiên có nghĩa là như thế nào. Vậy thì ở trong cái cõi nhị thiền này á, trước tiên á là có cõi thiểu quan thiên. Thiểu quan thiên ở đây á thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị phạm thiên này đắc được nhị thiền hoặc là tam thiền, nói theo qua tạng kinh và tạng quy diệu pháp đó, thì những vị này có cái hào quang á, nó kém cỏi hơn, nó sẽ kém cỏi hơn những cái vị mà đắc được vô lượng quang thiên. Những vị mà đắc được vô lượng quang thiên á là cũng ở trong cõi nhị thiền luôn, nhưng mà các vị phạm thiên ở đó có những cái hào quang nó sáng, phải nói là nó sáng vô cùng tận. Rồi đến cái cõi mà như chúng tôi nãy vừa nói đó, quang âm thiên á, là có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là những cái cõi nhị thiền này, những cái vị phạm thiên ở trong cõi nhị thiền này có một cái hào quang nó rất là chói lọi, nó có một cái hào quang rất là sáng. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái phần này nó là quang âm thiên, có nghĩa là cái hào quang nó sáng, cái hào quang nó sáng tột bậc hơn những cái vị phạm thiên kia. Vậy thì như vừa rồi á thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị á, là hồi nãy chúng tôi nói cái tổng hết là có 16 cõi. Vừa rồi chúng tôi đã trình bày ba cõi sơ thiền rồi đến ba cõi nhị thiền rồi, thì bây giờ đó đến ba cõi tam thiền. Ba cõi tam thiền này á thì cũng là ở trong cái một cái vị hành giả khi mà chứng đắc được tam thiền thì cái vị này sẽ tái sanh về cõi tam thiền. Mà ở trong đây á, nó cũng tùy theo cái năng lực tu tập. Nếu mà cái vị đó nó mà tu tập đó mà nó cũng như là nó bị khiếm khuyết, nó bị khiếm khuyết, thì cái vị này sẽ sanh về cái cõi mà gọi là thiểu tịnh thiên. Thiểu tịnh thiên này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị phạm thiên này có cái hào quang nó được thanh tịnh, có cái hào quang nó được thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn bị hạn chế. Thành ra chúng ta thấy rằng cái cõi này được gọi là thiểu tịnh thiên, có nghĩa là cái hào quang của cái vị đó nó bị hạn chế hơn những vị phạm thiên kia thôi, chứ không phải là như là chúng ta nghĩ rằng là nó không bằng những cái cõi sơ thiền nhị thiền. Cái điều này nó không phải, nó bị hạn chế hơn những cái vị nào, những cái vị mà ở cõi vô lượng tịnh thiên. Có nghĩa là khi mà một cái vị mà tu tập chứng đắc được cái cõi chứng đắc được tam thiền á, cái thiền thứ ba của sắc giới đó, thì cái vị nếu mà tu tập cái vị đó có năng lực thì sẽ sanh về cái cõi mà gọi là vô lượng tịnh thiên. Vô lượng tịnh thiên có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái hào quang này nó không bị hạn chế mà nó được thanh tịnh hơn, và khi mà cái hào quang nó chiếu sáng nó không có bị giới hạn. Quý vị thấy không? Khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta ngự ở trong khu rừng hoặc là ngự ở một cái nơi nào thoáng thì quý vị thấy rằng ở trong những cái đầu canh đầu của đêm thì vua trời Đế Thích xuống đảnh lễ, rồi đến những cái vị đại phạm thiên xuống đảnh lễ vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó cái hào quang nó rất là chói sáng, cái hào quang nó chói lọi. Thành ra nó quý vị thấy rằng như cái trường hợp mà Đức Thế Tôn của chúng ta đó tế độ những cái vị ngoại đạo, những vị ngoại đạo thì rất là tôn sùng những vị phạm thiên. Nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng mình thấy những cái vị phạm thiên mà mình tôn sùng thì cuối cùng đều đi đến đảnh lễ ngày sanh lợi Phật, rồi đảnh lễ Đức Phật. Do thấy như vậy mà những cái vị này thắc mắc, nên đã đi đến hỏi Đức Phật hoặc là hỏi ngày Sariputta, có nghĩa là ngày sanh lợi Phật. Thì khi được giảng giải như vậy, những cái vị đó đã từ bỏ được cái tà kiến của mình, cái chấp sai hiểu lầm. Vậy thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái hào quang của những cái vị đó nó sáng chiếu, nó chiếu sáng mà không có bị giới hạn nữa, và nó có cái sự thanh tịnh hơn, thì chúng ta thấy rằng do đâu quý vị? Do năng lực của những cái vị này tu, khi mà tu tập chứng đó, nó có những cái điều nó có những cái điều nó không phải là hơn thua, nhưng mà do ví dụ như là do cái kết quả tu tập, thành ra mỗi vị có cái mỗi khác. Rồi ở trong cái thứ ba của cái cõi những cái vị phạm thiên mà ở trong cái cõi mà biến tịnh thiên á, thì ở trong biến tịnh thiên này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những cái vị phạm thiên mà ở cái cõi mà tam thiền này á, thì có một cái hào quang á, nó thanh tịnh, nó chiếu sáng, mà nó chiếu cùng sắc luôn. Quý vị thấy rằng là khi mà mình đọc ở trong chú giải quyết xuất kiến mắt giá, có những vị hào quang á, thì nó chỉ chiếu ra ở ở đằng trước mặt hoặc là hai bên vai thôi. Nhưng mà đối với những cái vị mà có được cái chứng đắc sanh về cõi tam thiền mà nằm ở trong mà biến tịnh thiên á, thì những vị này có cái hào quang nó chiếu sáng mà nó thanh tịnh, mà nó chiếu cùng sắc với quý vị. Đó là do cái năng lực tu tập mà chứng đắc được tam thiền. Vậy thì là chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe là thắng chi về cái gì quý vị? Thắng chi về ba cõi rồi, cõi sơ thiền cũng có ba, rồi cõi nhị thiền cũng có ba, rồi cõi tam thiền cũng có ba, có nghĩa là chín cõi rồi, chín cái cõi thiền rồi. Bây giờ còn cái phần thứ tư là nói về cái cõi tứ thiền. Tứ thiền theo ở trong tạng kinh, còn ở trong tạng vi diệu pháp thì có là dừng nói về ngũ thiền. Vậy thì ở trong cái bảy cõi tứ thiền này là gồm có cõi quản quả nè, rồi còn lại cõi vô tưởng, vô tưởng, vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến, sắc cánh. Thì ở đây cõi quản quả nó có nghĩa là sao, tại sao mà gọi là cõi quản quả quý vị? Một cái vị mà chứng đắc được tứ thiền có thể sẽ sanh về cõi quản quả, hoặc là có thể sẽ sanh về cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thì nó có khác một chút. Vậy thì đầu tiên ở trong cái cõi tứ thiền mà cái vị đó sanh về cõi tứ thiền mà sanh lên ở trong cái cõi quản quả là có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị phạm thiên này ở đây là có được cái lợi ích rất là rộng lớn. Cõi quản quả, cái cõi này nó rất là ngộ, vì không bao giờ mà bị tiêu hoài. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những cái cõi thiền thấp hơn còn bị tiêu hoại bởi lửa, bởi gió, bởi nước. Cái điều này khi mà chúng ta đọc ở trong Bút Tháo Quan Xá có nói về ở trong một cái thời kỳ khi mà đến cái đến cái lúc mà cái trái đất này nó bị hoại, thì lúc đó những cái vị phạm thiên sẽ mất bảo từ từ. Ví dụ như những vị phạm thiên ở cõi tứ thiền sẽ mất bảo cho những cái vị phạm thiên ở cõi tam thiền. Nghe rằng là ví dụ như còn 100 năm nữa, 100 năm nữa trái đất này nó sẽ bị hoại. Thì những cái vị chư thiên mới đi mất bảo cho quyến thuộc của mình. Ở trong cái chúng tôi trước đây chúng tôi có đọc những cái bài kinh nói về cái kiếp hoại, cái kiếp hoại của quả địa cầu này. Thì quý vị biết rằng lúc đó những vị phạm thiên mới thông báo cho nhau, thông báo cho các vị chư thiên, ví dụ như là thông báo cho nhau là còn 100 năm nữa cái quả địa cầu này sẽ bị hoại. Do đó các vị này đi thông báo cho quyến thuộc mình. Lúc đó quyến thuộc của mình biết được, ví dụ như chúng ta thường chúng ta tu tập, chúng ta có nghe hoặc là chúng ta có biết về cái Phật pháp vân vân, thì lúc đó những vị chư thiên quyến thuộc của mình sẽ đi thông báo cho mình biết là 100 năm nữa cái quả địa cầu này nó bị hoại. Thì lúc đó quý vị thấy rằng chúng sanh ở trong cõi đời này mới cố gắng lo tu tập cứ bố thí trì giới hoặc là tu tập về tâm từ để chi vậy quý vị, để sanh lên cõi trời dục giới, rồi sanh lên cõi trời dục giới, rồi cố gắng tu tập cố gắng tu tập để chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để sanh lên những cái cõi này để chi quý vị tránh cái sự tiêu hoại của quả địa cầu này. Thì chỉ có ở trong cái cõi tứ thiền này nè, cõi tứ thiền này là bắt đầu từ cõi quản quả trở lên, thì lúc đó không có bị tiêu hoại bởi lửa hay bởi nước, bởi gió gì hết. Còn đối với những cõi khác đó là quý vị biết rằng là bị tiêu hoại hết, có nghĩa là bị lửa đốt cháy hoặc là bị nước hoặc là bị gió mà nó thổi tan hết. Ở trong cái phần lúc trước đó, chúng tôi đọc những cái bài kinh đó, ngay cả nó những loài mà cá rùa đó, những loài cá rùa, những cái loài thủy, những cái loài này là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ lúc bấy giờ những cái thiện nghiệp đó nó trổ quả cho những cái loài này sanh lại làm người. Khi mà sanh lại làm người thì những cái loài này người ta sẽ giữ giới, người ta sẽ giữ giới, người ta tu tập và người ta chứng đắc từng bậc. Có nghĩa là do cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, những vị này sanh lại làm người. Khi mà sanh lại làm người rồi do tu tập từ từ cũng sanh lên những cái cõi dục giới rồi cho đến cái cõi phạm thiên. Mà quý vị biết rằng ở trong bài kinh đó nói về chỉ có một cái hạng nào quý vị biết không? Chỉ có một cái hạng mà gọi là tà kiến, tà kiến mà gọi là cái mà đoạn kiến đó quý vị. Chỉ có những cái chúng sanh đó là không có sanh lên cái cõi người hoặc là sanh lên cõi trời được thôi. Tại sao vậy quý vị? Tại những cái chúng sanh nó mang cái tư tưởng sau khi chết là không còn gì hết, hoặc là trên đời này không có nhân, không có quả, không có nhân và không có quả, không có cha, không có mẹ, vân vân. Do những cái chúng sanh này mang những cái tư tưởng đó, thành ra quý vị biết rằng sau khi mà chết tái sanh về địa ngục Ta Tỳ. Mà ở trong cái cảnh giới đó thì những cái chúng sanh đó không thể nào mà sanh lên làm người được. Thì ở trong cái thời kỳ mà trái đất này bị hoại thì quý vị thấy rằng là chỉ có trừ ra những cái chúng sanh mà mang ác tà kiến. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng chúng ta học ở trong Phật giáo, chúng ta học cái điều nào nó cũng có lợi. Bất cứ mình học một cái bài nào cũng vậy, đều có những cái lợi ích hết. Và chỉ trừ khi nào mà chúng ta không học lâu ngày thì sao vậy? Lâu ngày thế nào tà kiến nó cũng bám vào ở trong tâm của chúng ta. Ví như cái gì? Ví như một cái nồi nước á, chúng ta mà để không như vậy thì tự nhiên một thời gian nào đó tự nhiên ở trong nồi nước đó nó sẽ bị đóng đông liền, nó sẽ bị đóng đông liền. Cũng vậy, khi mà chúng ta không có tụng đọc về chánh pháp, chúng ta không có ôn lại lời Đức Phật dạy, mà càng ngày chúng ta càng xa lìa với chánh pháp thì tất nhiên là ở trong một cái lúc nào đó chúng ta sẽ bị những cái tà kiến nó bén rễ ở trong tâm của chúng ta liền. Mà ngày nay quý vị thấy rằng hầu như là cũng sắp sửa rồi. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những cái lời của Đức Phật dạy hình như là ít được ai giảng dạy hoặc là ít được ai mà chú tâm để mà nghe. Thành ra dần dần quý vị thấy rằng kinh sách nó sẽ cạn dần, có nghĩa là không còn ai tụng đọc nữa. Rồi gần đây quý vị biết rằng trong những ngày hôm nay chúng tôi coi tin tức ở trên mạng, mình thấy rằng những cái vị sư ở Thái Lan và Miến Điện những cái phần tử mà thuộc về Hồi giáo thấy rất là dã man. Chúng tôi nhìn những cái vị sư mà mới có khoảng chừng 10 tuổi thôi mà bị giết, máu họng nó ào ra, rồi có những vị sư đó bị đốt cháy hết. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái thời này nếu mà chúng ta không cố gắng chúng ta tu tập và nó sẽ không có còn người tu tập, hoặc là ở trong mình không lo tụng đọc kinh điển nội điển thì dần dần sao quý vị, dần dần không còn ai duy trì. Thì lúc đó quý vị thấy rằng tà kiến nó sẽ len lỏi vào tâm chúng ta liền. Mãi mà tà kiến mà nó len lỏi vào thì quý vị thấy rằng chúng ta rất là khó có cơ hội để sanh lại làm người. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái phần mà nói về cái kiếp hoại chỉ chúng ta phải nên tránh ra cái tà kiến. Ví dụ như chúng ta bị rơi vào khổ cảnh, hoặc là chúng ta bị một cái trường hợp nào đó, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì cái thiện nghiệp của chúng ta đã làm ở trong quá khứ nó cũng làm cho chúng ta tái sanh lại làm người. Rồi chúng ta cố gắng chúng ta tu tập nữa, rồi nó chứng đắc từng cảnh giới của thiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta để mà lọt vào tà kiến thôi là rất là nguy hiểm, như chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe. Tà kiến nó nhất là cái ác kiến, ác tà kiến hoặc là cái đoạn kiến nó không thể nào mà làm cho chúng ta sanh lại làm người, rất là khó quý vị. Bây giờ trở lại với cái cõi tứ thiền á, đầu tiên á là cái cõi tứ thiền á là gọi là cái cõi quảng quả. Cái cõi quảng quả này là những cái vị phạm thiên ở đây có những cái lợi ích rất là rộng lớn. Có nghĩa là dù cho cái thế gian này nó bị tiêu hoại hoặc là nó bị đốt cháy do lửa, do nước, do gió vân vân, nhưng mà cũng không đến được cái cõi quảng quả này. Đến cõi vô tưởng á, là có nghĩa là sao vậy? Cái cõi vô tưởng này nè là do một cái vị nào đó tu tập chứng đắc được cái tứ thiền nói theo tạng kinh, hoặc là ngũ thiền nói theo tạng quy diệu pháp, thì cái vị này anh mới cảm thấy do mình có cái tâm nên mình suy nghĩ cái điều này điều kia nó mệt quá, À, cái tâm này nó làm cho mình mệt. Đôi khi ở trong cái cõi người của mình á, ví dụ như quý vị thấy cũng nhiều khi do mình có cái tâm này, mình biết được cái điều này, mình biết được cái điều kia, nên nó rất là mệt. Thành ra những cái vị này có một cái tư tưởng rằng là phải chi mình tu tập làm sao mình tách rời giữa danh pháp và sắc pháp ra. À, danh pháp và sắc pháp qua ra, cái vị này nhàm, nhàm chán cái tâm quá, thành ra cái vị này sẽ ước mong mình tu tập làm sao để mà mình sanh về cái cõi gì đó, cái cõi nào đó mà nó không có tâm, có nghĩa là nó chỉ có sắc thôi. Thì do cái năng lực tu tập của cái vị này tách ra khỏi danh pháp, ra khỏi sắc pháp được. Thành ra cái vị này sau khi thân ngoại mạng chung, tái sanh về cái cõi vô tưởng, tái sanh về cái cõi vô tưởng. Có nghĩa là lúc bấy giờ vị này chỉ còn gọi là chúng sanh nhất quẩn thôi, có nghĩa là chỉ còn có sắc quẩn thôi. Thành ra ở trong cái cõi này gọi là cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng là cái cõi thứ hai ở trong tứ thiền. Rồi kế tiếp nữa là gọi là cõi vô vô phiền. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng sanh nào á mà đắc được tứ thiền, tái sanh về cái cõi vô phiền á, thì là cái cõi này là của những cái vị phạm thi A-la-hàn. Cái cõi này á, nó có cái sự luôn luôn là an lạc, mà có sự sống hòa hợp. Quý vị thấy rằng ở trong cõi người của chúng ta đó, có khi thì an lạc, có khi thì có hòa hợp, nhưng mà có những lúc có thiện sao quý vị, chúng ta nói qua nói lại, nói móc mà nói sóc, nói đủ thứ hết. Nhưng mà đối với cõi vô phiền này thì quý vị thấy rằng nó không có cái chuyện đó, nó không có cái chuyện đó. Cõi này là của những vị phạm thiên a la hàm. Cái cõi này luôn luôn được sự an lạc và có sự sống với nhau hòa hợp. Ví dụ như có nhiều lần chúng tôi đi đến chỗ này chỗ kia, chúng tôi dựng là như nước với sữa, hoặc là có nhiều khi có nhiều những vị cũng dập như nước với sữa. Nhưng mà thật sự ra nó, quý vị thấy nếu mà chúng ta muốn được như vậy thì sao vậy? Chúng ta phải an trú ở trong cái sự học hoặc là sự hành thì mới được như vậy. Còn bình thường mà chúng ta không có an trú ở trong pháp học, không có an trú ở trong pháp hành, không có lo suy tư những cái đề tài, hoặc là mình không lo học hành thì chúng ta không thể nào mà sống hòa hợp với nhau như nước với sữa, mà ngược lại chúng ta sẽ sống với nhau như nước với lửa. Như nước với lửa cũng vậy. Khi mà quý vị thấy rằng chúng tôi gặp những người Phật tử, khi mà họ đến chùa họ gặp nhau, rồi họ cũng như là sau đó mới đầu là họ lạ, rồi sau đó họ quen biết nhau rồi thì họ mời họ ví dụ như nhà này sinh nhật, cái mời những người Phật tử kia, nhà kia sinh nhật mời những người Phật tử nọ, hoặc là những cái lễ này lễ kia đó, sẽ mời những cái họ mời nhau đến một cái nhà nào đó để dựng. Cái điều này chúng tôi rất là sợ quý vị, chúng tôi rất là sợ. Nếu mà những người này mời nhau mà đi tu thiền, hoặc là mời nhau lên chùa để mà làm che tăng vân vân, thì chúng tôi rất là an tâm. Tại sao vậy quý vị? Tại vì lên đến chùa nếu mà gặp chúng tôi thì chúng tôi không giảng cho nghe đó, thì chúng tôi cũng chưa làm công quả. Có nghĩa là chúng tôi có một cái, chúng tôi biết chắc đối với cái người cư sĩ mình mà để họ ở không mà họ ngồi gần với nhau thì sao vậy? Sẽ nói chuyện ở xóm trên, xóm dưới, hoặc là nói chuyện người này người kia. Nhưng mà khi mà vô chùa mà khéo đó, một là nhờ người ta làm công quả cho chùa, hai là thuyết giảng cho người ta nghe, thì chính như vậy mà làm cho người ta là an trú ở trong pháp học hoặc là pháp hành. Nhờ như vậy mà cái tình người nó gắn chặt, cái tình người nó gắn chặt. Còn nếu mà quý vị thấy rằng khi mà mờ qua mờ lại đi đến nhà này nhà kia là chúng tôi biết trước là thế nào nó cũng tan vỡ thôi, thế nào nó cũng có cái sự chia tay với nhau thôi, mà chia tay mà ra đi không có để lại những cái lời nói xấu cũng đỡ. Nhưng mà thường thường ở trong cái cuộc chia tay đó có lời qua tiếng lại, sẽ có những cái sự nói xấu với nhau. Thì đó là chúng ta thấy rằng thường thường cõi nhân loại của chúng ta, nhất là ở cõi dục giới của chúng ta đó, thì những cái điều này nó có nó sanh á, mà ở cái cõi mà như chúng tôi đang nói là vô phiền. Vô phiền có nghĩa là cái cõi này nó không có một cái sự gì mà nóng bức của phiền não, nó không có, mà ngược lại có sự sống rất là hòa hợp, nên gọi là cái cõi vô phiền. Rồi cái cõi kế tiếp nữa đó, cái cõi thứ tư đó, ở trong tứ thiền đó, là vô nghiệp. Cái cõi vô nghiệp này cũng là những vị phạm thiên a la hàm. Cái cõi này thì không có một cái chất gì nóng nảy cho thân và tâm, mà không có một chút gì nóng nảy hết. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trên đó vị Phạm Thiên này nghĩ một cái tâm từ ái với một cái tâm mát mẻ, chứ không có một cái không có một cái, ví dụ như quý vị thấy không, ở cái cõi người của mình á, nhìn nhau á với cái ánh mắt hình thiên đạo, nhìn với cái ánh mắt này ánh mắt kia, có khi ngó xéo, có khi ngó tẳng, có khi chọn lên chọn xuống. Nhưng mà đối với cái cõi mà Phạm Thiên mà vô nghiệp này á, có nghĩa là những cái vị Phạm Thiên A-la-hàm này không có một chút giận hờn, không có một chút nóng nảy khi mà nhìn cái vị Phạm Thiên này hoặc là nhìn cái vị Phạm Thiên kia. Thành ra ở trong cõi này gọi là vô nghiệp, vô nghiệp không có cái sự nóng nảy. Rồi kế tiếp á, đến cái cõi thứ năm của tính thiền á, là cái cõi mà gọi là thiện hiện. Thiện hiện là cũng là những cái vị Phạm Thiên A-la-hàm sống ở trên cái cõi này luôn. Nhưng mà cái cõi này có cái đặc thù là những cái vị Phạm Thiên khi mình nhìn thấy nhau á, thì cái sự an lạc á, nó càng tăng rất là nhiều. An lạc ở đây á, là có nghĩa là cái sự mà cũng như là cái sự mà nó làm cho tâm của mình phải nói rằng là như là một cái trạng thái nó mát mẻ. Thành ra ở trong cái cõi này nó cũng được gọi là thiện hiện thiên, thiện hiện thiên. Rồi kế tiếp á, thì là ở trong cái cõi tứ thiền này là nói về thiện kiến. Thiện kiến có nghĩa là sao quý vị? Những cái vị Phạm Thiên A Na Hàm này có cái điểm nổi bật là hãy ai nhìn thấy cái vị Phạm Thiên đó thì người đó sẽ được cái sự an vui. Có nghĩa là ở trong cái trường hợp này thiện kiến có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị chư thiên nào mà nhìn thấy cái vị chư thiên kia là sẽ xuất hiện cái sự an vui. Và ngược lại cái vị chư thiên kia đó, khi mà thấy cái vị chư thiên này thì cũng xuất hiện cái sự an vui mà gọi là cái sự an vui rất là cao rất là nhiều. Cuối cùng thì ở trong cõi tứ thiền này có một cái cõi gọi là sắc cú cánh thiên. Sắc cú cánh thiên cũng dành cho cái vị Phạm Thiên A Na Hàm luôn, nhưng mà ở đây là gọi là cái cõi mà tịnh cư cao nhất. Cái cõi này thì chính như vị không có một chút gì mà gọi là nhỏ nhen hết, có nghĩa là những cái phiền não, những cái nghiệp hoặc là những cái gì đó dù cho một chút cũng không có, dù cho một chút cũng không có cái sự gọi là nhỏ nhen, cũng không có một chút ở trong cái cõi sắc của cánh này. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với ở một cái vị mà thắng chi được sắc giới này, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị này biết rõ ở trong cái cảnh giới mà gọi là sắc giới nó có những cái gì ở trong đó. Cũng như khi mà chúng ta gọi là ví dụ như là mình nói mình biết rằng mình biết rằng cái chùa đó ở trong chùa có cái chánh điện rồi bên chỗ nào để cái bàn giảng sư hoặc là cái điện Phật ngay chỗ nào vân vân, mình biết rõ mình thắng chi ở trong cái ngôi chùa đó. Thì cũng vậy, mình thắng chi ở trong cái cõi mà gọi là sắc giới, có nghĩa là sao? Khi đó tu tập và biết rõ ở trong cõi sắc giới có bao nhiêu cõi, và những cái cõi đó chúng sanh này do cái nghiệp gì sanh lên đây, chúng sanh đó tu tập như thế nào mà được sanh lên cái cõi sắc cú cánh, hoặc là chúng sanh đó tu tập như thế nào mà sanh về cái cõi vô phiền vô nghiệp vân vân. Mình biết rõ 16 cảnh giới ở trong cái cõi sắc giới này, thì như vậy gọi là một cái vị mà có sự thắng chi. Vậy thì ở trong cái phần này có thể rằng như chúng tôi phải nói rằng là thật sự khi mà trước kia chúng tôi học với ngày tỷ sư thì quý vị biết rằng trong cái buổi học đó chỉ mong mình nhớ được ở trong cái cõi sắc giới này nó gồm có cái gì. Nó gồm có ba cõi sơ thiền, rồi ba cõi nhị thiền, rồi ba cõi tam thiền, là tất cả nó là được chín cõi rồi. Rồi ở trong cõi tứ thiền thì nó có 7 cõi nữa, là cộng lại là được 16 cõi. Thì chắc có lẽ rằng chúng ta ở trong những cái lần mà học đầu tiên thì chúng ta nhớ rằng đối với khi mà mình nghe chư tăng nói 31 cõi, hoặc là mình thường thường những cái bài khác cũng vậy, cũng nghe nói đến 31 cõi, thì chúng ta chỉ cần nhớ được con số thôi. Ví dụ như lần đầu tiên chúng ta nhớ con số 31 cõi được chia ra là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong cõi dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi là 27 cõi rồi, cộng với 4 cõi vô sắc nữa là 31 cõi, nó đủ. Thành ra ở trong cái hồi những lần trước chúng tôi học thì quý vị biết rằng mình chỉ cần nhớ con số là nó cũng hay rồi. Hoặc là ví dụ như nói về 37 phẩm trợ đạo cũng vậy, Bấm bảy vẫn chưa đạo á, mình nhớ được là mở đầu bằng tứ niệm xứ, kết thúc bằng bát thánh đạo. Rồi lần lần á, mình sẽ học thêm tứ niệm xứ rồi đến tứ chánh cần, tứ chánh cần tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, rồi thất giác chi, rồi bát chánh đạo, vân vân. Mình nhớ từng phần như vậy, rồi đến một cái lúc nào đó chúng ta có dịp chúng ta học lại ở trong tứ niệm xứ á, thì nó có cái gì, rồi tứ chánh cần nó có cái gì, vân vân. Từ từ chúng ta học, từ từ chúng ta cộng lại, thì cũng đủ 37 phẩm trợ đạo. Thì cũng vậy, đối với khi mà chúng ta học về những cái cõi này á, thì thật sự ra có nhiều cái khía cạnh để nó bàn. Mà chúng ta mới đầu á, thì chúng ta chỉ cần nhớ ở trong dục giới có 11 cõi, sắc giới á, thì có 16 cõi. Như hồi nãy chia ra là ở sơ thiền có 3 cõi, nhị thiền có 3 cõi là 6, tam thiền có 3 cõi nữa là 9. Đối với tứ thiền có 7 cõi nữa là 16 cõi, 16 cõi gọi là 16 cõi sắc giới. Thì có những người đó, người ta nghĩ rằng học cái đó là tầm thường quá, nhưng mà chưa chắc đâu quý vị. Bình thường đột xuất một lúc nào đó mà chúng ta nhớ lại được cái điều này thì chúng ta biết rằng tự nhiên cái sự nhớ này làm sẽ làm cho chúng ta hoan hỷ, hoặc là làm cho chúng ta an vui ở trong cái giống như là cái sự mà chúng ta lắng nghe và chúng ta ghi nhớ được cái điều này. Thì như hồi lúc trước thì chúng tôi ở trong những ngày đầu tiên học thì chúng tôi nhớ được cái cách tính đó, chúng tôi cũng đã mừng rồi. Rồi sau này dần dần thì mới nhớ về tại sao gọi là phạm chúng thiên, tại sao gọi là phạm phụ thiên, vân vân. Thì phải học đi học lại nhiều lần chúng ta mới nhớ. Nhờ như vậy đến một lúc nào đó chúng ta thắng chi, có nghĩa là chúng ta biết rằng ở sắc giới thì có 16 cảnh giới, và cảnh giới thứ nhất là cảnh giới gì, và cảnh giới thứ 16 là cảnh giới thứ là như thế nào. Nhờ như vậy lâu ngày chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta phải nghe Phật pháp thường xuyên. Nhờ vậy mà lâu ngày chúng ta sẽ có sự thắng chiên này. Thì như hồi nãy sư phụ Trì Siêu đã chia, sư phụ giảng về dục giới, và chúng tôi giảng về sắc giới, và đã giảng xong. Bây giờ thì xin được dứt lời, con xin được thay mặt đại chúng ở trung tâm kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng tiếp tục thuyết giảng về cõi vô sắc giới, bốn cõi vô sắc còn lại, cho đủ 31 cõi trong buổi học ngày hôm nay. Con không biết thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân thì có tính đã giảng cho cái phần 16 cõi sắc giới. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì để tiếp theo cái bài giảng hôm nay, chúng tôi xin giảng về bốn cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc, như chúng ta đã biết đó là hôm nay đối về học về ba cái tha tú, là Kama tha tú, Rupa tha tú, Arupa tha tú, là ba cái pháp cần phải thắng tri. Thắng tri thì trước tiên chúng tôi xin được nói đến cõi vô sắc. Cõi vô sắc, cõi vô sắc là một trong những cái cõi mà chúng ta được biết đến trong A Tỳ Đàm, phân đến bốn cõi. Bốn cõi, cõi ở đây đó thì như chúng tôi nói đó, đó là một cái nó có cái cảnh giới của nó, có cảnh giới của nó. Ví dụ như nó cõi dục giới thì có những cái cảnh giới, những cái cõi, cõi dục giới có 16 cõi, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta. Xin lỗi vì có 11 cõi, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta. Thì ở đây khi mà nói đến cõi sắc giới, vô sắc giới đó, là có đến 4 cõi, có đến 4 cõi. Và như vậy thì chúng sanh hiện hữu ở trong những cái cảnh, cái cõi sắc giới này là một trong những vô sắc giới này là một trong những chúng sinh không có hình tướng, không có hình tướng. Ví dụ như chúng ta được biết đến là ở trong kinh nói là thân năng quẩn, gọi là năm uẩn. Năm uẩn thì có những chúng sinh có đầy đủ năm uẩn, trong đó có cõi nhân loại của chúng ta có đầy đủ năm uẩn, như là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, thì có đầy đủ năm cái thành phần. Và hả mà nói đến sắc thân thì gọi là sắc uẩn, còn nói đến tâm thì có bốn đến cái thành, bốn thành phần danh uẩn này, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nhưng mà nói đến cõi vô sắc á, thì chỉ có bốn cái thành phần danh uẩn mà thôi, bốn cái thành phần danh uẩn mà thôi, tức là có thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nhưng mà không có sắc uẩn. Thì như vậy thì chúng ta không thể nói rằng có mắt thường mà chúng ta có thể nhìn thấy được, không thể nhìn thấy được, là như vậy thì chỉ có tâm mà thôi, có tâm mà thôi. Nói ra những cái điều này thì có lẽ là chúng ta khó có cái sự mường tượng, có sự mường tượng. Thường thường là chúng ta bằng mắt thấy, tai nghe, hoặc là những cái gì tai chúng ta có thể sờ nắm đụng chạm được thì chúng ta có thể có cái cảm nhận. Nhưng mà nói đến bốn cái thành phần danh uẩn là chỉ cho tâm không á, thì có những chúng sanh hiện hữu ở trong những cái cõi như vậy. Như vậy thì những chúng sanh hiện hữu ở trong cái cõi vô sắc là chỉ có tâm thôi, chứ không có thân, không có thân, không có sắc uẩn, không có sắc uẩn. Và ở đây đã được chỉ cho đến bốn cõi, đó là cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, và phi phi tưởng xứ. Thì một điều đó là như chúng tôi đã nói đó, tức là trong ở một cái trình độ tâm đó, ở cõi dục giới lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự thụ hưởng và tồn tại. Ở cõi sắc giới là lấy cái sự phát hỷ trong thiền, thiền tịnh mà vị ấy an lạc, vị ấy an trú. Và cõi sắc giới thì lấy thiền, xin lỗi, vì cõi vô sắc giới thì lấy thiền vô sắc làm cái sự an trú, làm cái sự an trú. Như quý vị biết rằng đối những cõi, những cái vị mà tu trong cái đề mục vô sắc, trước tiên là các vị này nghĩ rằng vì có sắc đó là sự chướng ngại, có sắc là sự chướng ngại, chướng ngại ở nhiều mặt, mà các vị ấy thấy rằng quá thật đó là sự chướng ngại, cho nên các vị ấy tiến lên một bậc nữa là các vị ấy tu thiền vô sắc, tu thiền vô sắc. Ví dụ như khi mà mình nói đến cái thiền sắc giới thì chúng ta dựa vào ví dụ như là xanh đỏ vàng trắng đất nước dừa lửa gió vân vân, hay hoặc là ánh sáng xanh vàng đỏ trắng, mà vì ấy niệm về đề mục ấy có sắc, tức là có cái hình hình sắc âm vào trong đó, mà cho đến một lúc nào đó vì ấy thành tựu, thì khi mà thành tựu là chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trong tạng kinh ấy, thì vị ấy sẽ sanh về cõi vô sắc. Nhưng mà đối với cõi vô sắc ấy, thì những cái đề mục thiền của các vị này đó là không phải là dựa trên các cái thiền có sắc, mà bằng cái sự khái niệm, bằng khái niệm. Thứ dụ như là bây giờ chúng tôi nói là một điều đó, là khi mà nói đến cái phần cõi là cõi vô sắc có bốn cõi, và khi mà mình nói đến cái nghiệp mà để tái sanh ở trong cái cảnh giới đó, đó thì ở đây chúng ta thấy rằng bằng cái sự tu tập, bằng cái sự tu tập, bằng thiền vô sắc, thiền vô sắc. Như vậy thì cái cõi tứ, cái cõi vô sắc đó, là chỉ có bốn cái thành phần danh uẩn mà thôi. Nhưng mà khi nói đến nghiệp tu tập đó, nghiệp mà để cho sanh về cõi vô sắc đó, thì phải nói là bằng nghiệp vô sắc. Nghiệp vô sắc thì bằng những cái tâm gì, cái tâm thiện, cái tâm thiện. Ví dụ như là chúng ta biết rằng có thể nói rằng bằng những cái tâm thiện dục giới mà vị ấy tu tập, hoặc là bằng những cái tâm thiện vô sắc, vô sắc. Cái tâm thiện vô sắc á, thì mang lại cái sự thành tựu vô sắc. Và chúng ta biết rằng ở trong cõi vô sắc thì có đến 10 có 4 cõi, nhưng mà có 12 tâm tất cả, tức là chỉ cho bốn cái tâm thiện vô sắc, bốn cái tâm quả vô sắc và bốn cái tâm tố vô sắc hay là duy tạc vô sắc. Thì bây giờ chúng tôi nói một điều đó là tâm thiện. Khi mà nói đến tâm thiện vô sắc đó, là một cái tâm thiện mà vị ấy dựa trên cái đề mục tu tập của mình mà vị ấy có mà, vị ấy thành tựu. Thí dụ như dựa vào cái niệm về hư không không cùng tận, họ quan niệm là cái hư không không cùng tận. Thì cái chuyện mà hư không không cùng tận đó, thì quý vị thấy rằng trên bầu trời đó là hư không không cùng, hư không rồi, chúng ta không thấy ngàn mé của nó, không thấy bến bờ của nó. Nhưng mà ở đây đó, với cái khái niệm của một cái người tu tập về hư không không cùng tận, tức là không vô biên xứ đó, thì vị ấy niệm là hư không không cùng tận, quan niệm như vậy, và họ có cái khái niệm như vậy, và họ niệm và họ tu tập bằng cái đề mục vô sắc như vậy, và cho một cái đời sống, tức là tu tập đó, là tu tập bằng tâm thiền vô sắc, thành tựu là thành tựu bằng cái tâm thiền vô sắc, tâm thiện vô sắc. Với một người phàm phu, với một người phàm phu mà tu tập đó, thì bằng cái tâm thiện vô sắc, thành tựu được các cái thiền vô sắc thì bằng cái tâm thiện đó. Nhưng mà tâm thiện không vô biên xứ đó, ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm thiện mà không vô biên xứ đó là ở trong một cái người, một cái vị hành giả tu tập dựa trên cái đề mục mà bằng cái tâm thiện vô sắc đó tu tập, đó là đề mục không vô biên. Như vậy thì cho một cái quả, cái tâm quả là cái tâm mà mang đến cái sự tái sanh, dẫn đến cái sự tái sanh ở trong cõi vô sắc. Và cái tâm quả đó là cái tâm mà vừa là tạo cái sự tục sinh, mà vừa là để duy trì cái đời sống của chúng sanh ở trong cái cõi mà không vô biên đó. Như vậy thì cái tâm quả đó là tâm quả không vô biên. Còn đối với một cái vị A-la-hán cũng tu trong thiền vô sắc này, vị ấy sẽ sử dụng bằng cái tâm di tác, di tác. Cái tâm di tác ở đây đó, tức là cái tâm được chỉ cho cái tâm của một cái vị A-la-hán tu thiền vô sắc. Mà ở đây nó cụ thể hơn, chính là cái tâm thiền mà gọi là không di tác, tức là di tác mà không vô biên đó, không vô biên. Như vậy thì ở đây đó, thì nếu mà mình nói đến cái tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Tâm thiện tức là chỉ cho một người phàm phu dựa trên cái tâm thiện này bằng cái sát na động lực, bằng cái sự động, cái tâm động lực này để mà tu tập, để thành tựu được cái thiền chứng đó. Và cái tâm quả là cái tâm cho cái sự thành tựu để tái sanh ở trong cái cảnh giới đó, để duy trì cái đời sống ở trong cái cảnh giới đó, cái cõi đó. Rồi cái tâm tố, thứ hai là cái tâm di tác á, là chỉ cho một cái tâm của một cái vị A-la-hán, tâm của một vị A-la-hán để thực hiện. Và ở đây đó, thì như chúng ta biết rằng á, là trong trong bốn loại chủng sanh á, bốn loại sanh chủng á, đó là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh á, thì cái cõi vô sắc ở đây á, là cũng cõi vô sắc ở đây là một trong những cái loại chúng sinh gọi là quá sanh, chứ không phải là thai sanh, cũng không phải là thấp sanh, cũng không phải là noãn sanh, tức là không phải là sanh bằng con, bằng thai, hay hoặc là không phải là sanh bằng trứng, cũng không phải là sanh ở nơi thấp, ướt ẩm thấp như là trùng dế cá chẳng hạn. Thì cái điều này muốn nói đến tức là một chúng sanh quá sanh, sanh bằng quá sanh, mà phần lớn thì chúng ta thấy các cái cảnh giới của từ cõi chư thiên, cõi chư thiên cũng đều được gọi là quá sanh hết, quá sanh hết, chứ không có thai sanh. Cái cõi nhân loại của chúng ta đó thì còn có đầy đủ là thấp sanh, quá sanh, noãn sanh, thai sanh có đầy đủ. Nhưng mà các cái cảnh giới chư thiên, trong đó có phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới đều được gọi là thai sanh. Thì chúng tôi trở lại nói đến cái nghiệp mà tu tập ở trong thiền vô sắc đó, trong thiền vô sắc để sanh ở trong cõi vô sắc đó, thì mỗi một cái tâm quả khi mà mình nói đến tu thiền á, thiền chứng của một cái vị mà tu thiền vô sắc ở đây Vị ấy dựa trên cái đề mục hư không không cùng tận đó, không có giới hạn đó. Vì vậy vị ấy thành tựu được cái thiền chính đó. Mà cái thiền chính đó là một trong những mình đều là hiểu biết là như là cái gì, là một cái trình độ cao hơn ở thiền sắc giới, trình độ vi tế hơn ở thiền sắc giới. Thiền sắc giới lấy cái đề mục sắc để mà tu tập, để mà chính thành tựu. Nhưng mà đối với thiền sắc giới, vô sắc giới đều dựa trên cái khái niệm. Rồi cái thiền thứ hai mà chỉ cho cái thiền gọi là thức vô biên, tức là cái mà thức mà biết về cái hư không không cùng tận á, nó vẫn còn có cái thức để biết được. Nhưng mà biết về cái hư không không cùng tận này á, là do cái thức mà vị ấy quan niệm là cái thức này nó không có ngần mé, hay là không có cái giới hạn của nó, không có giới hạn. Như vậy thì ở đây trong cái khái niệm này á, thì chúng ta thấy rằng á, khi mà mình nói đến thiền vô sắc, thiền sắc á, nó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy khó có một cái sự mà tập trung hoặc hiểu biết được rồi, huống chi là đến nói đến cái thiền vô sắc. Ở đây đó là chúng ta dựa cái vị này dựa trên điều hoàn toàn dựa trên cái khái niệm không, dựa trên cái khái niệm không. Và cái giai đoạn mà tu tập đó thì bằng điều bằng cái tâm thiện đó. Tâm thiện ở đây là tâm thiện, nếu mà mình nói là thành tựu, tâm thiện có thể là tâm thiện sắc, tâm thiện dục giới hợp trí, ở của một cái người, một cái người ở cõi nhân loại hay cõi dục, hay hoặc là khi mà cái giai đoạn mà thành tựu được các cái tu tập để cho chứng đắc được các cái thiền vô sắc đều là tâm thiện vô sắc hết. Nếu mà là không vô biên thì cho không vô biên á, thì cho quả tái sanh ở cõi không vô biên. Nhưng mà thức vô biên á, bằng cái tâm thiện thức vô biên á, thì cho cái tâm quả tái tái sinh ở trong cái cõi thức vô biên. Và tương tự như vậy, đối với cái cõi mà vô sở hữu xứ, tức là cái mà quan niệm về chấp về cái còn có cái sở hữu ở trong bất cứ một cái pháp gì, thì ở đó là nó còn cái sự chấp. Nhưng mà khi mà quan niệm rằng cái vô sở hữu, tức là không có một cái gì được gọi là cái sở hữu trong đó, quan niệm trong cái cả cái danh vững này, cái danh vững này, cái vị ấy có một cái quan niệm khái niệm như vậy, thì vị ấy sẽ thành tựu được cái thiền chính thứ ba, đó là vô sở hữu xứ, và đạt được một cái trình độ thứ tư, tức là cái thiền chính thứ tư đó là phi phi tưởng xứ. Thì ở đây dường như là có và dường như là không, nó có thể là trong cái có đó nó cũng phải là có, mà không nó cũng phải là không. Điều này á cho chúng ta thấy rằng giống như là một cái điều mà mình chưa có thể thành tựu được những điều đó, thì mình cho rằng cái điều này khó hiểu. Nhưng mà sự thật ở trong một cái khái niệm mà một người mà quan niệm rằng có không á, thì cái quan niệm mà không đó nó vẫn còn có cái có quan niệm rằng có. Vì vậy cho nên là trong cái phi phi tưởng xứ này đó, nó dường như là một cái giữa cái nó không phải là hoàn toàn là không, mà không phải là hoàn toàn là có, mà có cũng không phải. Vì vậy cho nên là ở trong cái giai đoạn này đó là một cái tầng thiền chính cuối cùng, thiền chính cuối cùng của bốn thiền vô sắc. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái nghiệp mà tái sanh á, ở trong cõi vô sắc á, là bằng do các cái nghiệp thiền, cái nghiệp bằng cái tâm thiền vô sắc. Thí dụ như thiền thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu, thiện phi phi tưởng xứ. Thì mỗi một cái tâm thiện đó là nó làm cái việc để thành tựu chứng đắc được các cái chi thiền đó. Nhưng mà cái tâm quả đó là cái việc mà cho tái sanh ở trong cái cảnh giới đó. Thí dụ như quả không vô biên thì cho tái sanh ở cõi không vô biên, quả thức vô biên thì cho tái sanh ở trong cõi thức vô biên, quả vô sở hữu xứ thì cho tái sanh ở trong cõi vô sở hữu xứ, và quả phi phi tưởng xứ thì cho tái sanh trong cõi phi phi tưởng xứ. Nói về cái trường hợp, nói về trên khía cạnh của tăng sanh á, thì những cái cõi mà nói về cái phần khía cạnh của cái cõi mà được cái tâm sanh á, thì bây giờ chúng tôi nói ở đây đó là cõi không vô biên, có đến 55 tâm sanh, có năm đến 55 tâm sanh. Thì ở đây chúng tôi xin liệt kê ra đây cho quý vị thấy rằng là nói đến trước tiên nó là cái tâm quả không vô biên, cái tâm quả nó mới cho, cái tâm quả không vô biên nó mới cho tái sanh ở trong cõi không vô biên được. Cái tâm quả đó là một cái tâm để tạo cái sự tục sinh ở trong cảnh giới cõi không vô biên. Và kế tiếp nữa là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si. Vì sao không nói đến hai tâm sân? Vì ở các cái cõi thiền thì không có sân rồi, mà ở đây là cõi thiền không vô biên, là cõi thiền vô sắc á, thì lại càng không có hai cái tâm sân này, cho nên là chỉ có tám tâm sân, tám tâm tham và hai tâm si mà thôi. Và kế tiếp nữa là có một cái tâm khai ý để mở, để vị ấy tu chứng, vị ấy tu chứng thiền hay hoặc là an kiến thiền, vân vân. Và 16 động lực dục giới, trong đó có nói đến là tám tâm đại vô thiền vô sắc, thì cũng có những cái tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới trong đó, tức là tám tâm đại thiện và vi pháp dục giới cũng có sanh ở trong đó. Và tám động lực vô sắc ở đây là chỉ cho bốn cái tâm thiện vô sắc, tức là thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi phi tưởng xứ. Và ở đây tố không vô biên, thức thức vô biên, tố vô sở hữu xứ, tố phi phi tưởng xứ, vân vân. Thì ở đây được gọi là tám tâm động lực sắc giới và ba tâm đạo ngũ thiền. Ở đây đó chúng ta trừ cái người sơ đạo ra, bởi vì người sơ đạo không có cõi trong cõi vô sắc. Bởi vì các cái bậc thinh văn á thì phải nghe giáo pháp của Đức Phật, vì vậy vị ấy mới có thể giác ngộ. Và ở trong cõi vô sắc chỉ có người sơ quả và những cái người khác thôi, trừ người sơ đạo ra thôi. Vì người sơ đạo chỉ trong một khoảng sát na mà muốn chứng đạt được cái sơ quả tu đầu quần á, thì phải qua cái tâm sơ đạo, hay là ở trong A Tỳ Đàm gọi đó là một cái hạng người sơ đạo. Do vậy thì ở trong cõi vô sắc không có cái tâm sơ đạo ở trong đó, mà chỉ có người sơ quả ở trong đó. Rồi ví dụ như là có người nhị quả, người tam quả, tứ quả, hay là người nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì có hết, nhưng mà không có cái người sơ đạo ở trong đó. Và 16 tâm quả siêu thế, chúng ta trừ ra những cái tâm quả sơ, nhị, tam, tứ thiền. Ở đây là chỉ cho sơ thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới và tứ thiền sắc giới, không có ở trong cái cõi mà vô sở không vô biên này. Và tương tự như vậy thì những cái cõi như là thức vô biên thì chỉ có 53 tâm sanh ở trong cõi đó mà thôi. Và chúng ta sẽ bỏ bớt những cái tâm gọi là động lực không vô biên, tức là hai cái động lực mà chúng ta biết rằng ở cái cõi không vô biên đó, tức là thiện không vô biên và tố không vô biên, bỏ hai cái tâm đó, cho nên là chỉ còn 53 tâm. Tương tự như vậy, ở cái cõi mà thức vô sở hữu xứ thì chỉ còn 51 tâm sanh thôi. Để chúng ta sẽ trừ bớt hai tâm nữa, đó là thức vô biên, thiện thức vô biên và tố thức vô biên, bỏ ra. Và cõi phi phi tưởng xứ thì chỉ còn 49 tâm, chúng ta sẽ bỏ lần lượt hai cái tâm thiện vô sở hữu xứ, vô sở hữu thiện vô sở hữu xứ và tố vô sở hữu xứ, chúng ta sẽ bỏ lần lượt như vậy. Thì ở đây khi nói đến cái việc mà cõi vô sắc á, thì chúng tôi xin tóm lược lại á, là có đến bốn cõi, và bốn cõi này được xem như là quá sanh, là những chúng sanh quá sanh. Nếu mà mình nói ở bốn chủng loại sanh á, thì ở đây là chỉ là chúng sanh quá sanh mà thôi, tức là do nghiệp năng lực của nghiệp tu thiền vô sắc mà vị ấy tái sanh ở cõi tương xứng, ở cõi tương xứng. Như vậy thì khi mà nói đến quẩn á, thì ở đây chỉ có bốn cái thành phần danh quẩn, cõi bốn cõi vô sắc này chỉ có bốn thành phần danh quẩn, chứ không có đầy đủ năm quẩn, mà chỉ có bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, hành quẩn. Thì đó là cái thành phần như vậy. Thì nếu mà tái sanh ở trong cõi vô sắc chỉ là tu thiền vô sắc mà thôi, tức là dựa trên đề mục thiền vô sắc, tức là dựa trên cái khái niệm đó mà vị ấy thành tựu. Mà muốn có sắc là sự chướng ngại, cho nên vị ấy tu thiền vô sắc để sanh về cõi vô sắc. Thì ở đây đó chúng tôi xin trình bày vài cái ý liên quan đến cái bốn cõi vô sắc. Thứ nhất là nói đến bốn cõi vô sắc liên quan đến một loại sanh, trong chủng loại sanh thì là một loại quá sanh. Và ở trong cái trong, nếu mà nói đến thành phần quẩn thì bốn cõi vô sắc chỉ bốn thành phần danh quẩn, đó là sắc, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và nếu nói đến nghiệp mà tu thiền vô sắc thì chỉ có là dựa trên cái tâm thiện, không vô biên, thức vô biên, sợ vô sở hữu xứ, phi phi tưởng, xứ thiện, thiện, đối với một người phàm phu để tu tập và cho quả tái sanh ở trong cõi tương xứng, đó là quả không vô biên, quả thức vô biên, quả vô sở hữu xứ và quả phi phi tưởng xứ. Đối với một vị A-la-hán, một vị A-la-hán thì sử dụng bằng cái tâm duy tác hay là cái tâm tố để mà triển khai tu tập thành tựu được các cái chi thiền này. Thì liên quan đến cái bốn cõi vô sắc, chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ cái đề tài này như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Dạ, sa thú, sa thú. Còn là thay mặt đại chúng trung tâm hành chính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng đã thuyết giảng về thắng chi bốn cõi vô sắc vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, để tranh thủ thời gian thì chúng con xin được đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng. Con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm chúng con một câu. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay á, nói về thắng chi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là một câu, nếu mà đối với chúng sanh mà đang sống ở cõi nhân loại thì có cái cách nào mà biết được, ví dụ như là cái cõi ở trên sắc giới nó có cái cõi đó, cái đời sống nó như thế đó, như thế đó, hoặc là ở trong cái cõi vô sắc thì cái đời sống nó như vậy, như vậy. Thì nếu mà một chúng sanh đang sống ở trong cõi nhân loại muốn biết được những cái điều đó, hoặc là muốn đi lên những cái cõi đó, thì có được hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Alo. Để Pháp Tăng ở trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính, chúng tôi nghe nó hơi bị ít còn, chúng tôi xin đặt lại, có nếu đúng thì chúng tôi trả lời như vậy. Cái ý của Đức muốn hỏi là có một người loại khỏi nhân loại, có chúng ta là có nhân loại và biết được là một cái cảnh giới các cái khỏi sắc giới và vô giới xảy ra như vậy hay không? Có phải gì không ạ? Có chúng ta nào biết được gì không? Nếu mà đúng thì Đức có tính cho một cái tín hiệu, tại vì hồi nãy nghe thì có nghe Đức hỏi cái câu là có một chúng sanh nào biết được là các cảnh giới mà nó như vậy xảy ra như vậy vậy không? Như là cuối cùng nghe rồi không có nghe hết cái câu. Alo. Đừng nhắc là bị đi. có chúng mình nói rằng loại người có biết được thì chính Đức Phật thì biết được với cái tâm tự trí ở trên nhãn pháp thì biết được những cái cảnh giới đó mà ngài nói lên. Nếu mình nói về chúng sanh thì Đức Phật cũng là một ngài giác ngộ. Còn nếu mà nói về ở thế giới này tâm xuống, như vậy thì ngài cũng vẫn biết được cái những cái vị tạng thiên pháp giới đó. Nên là thường thường quý vị thấy những cái vị mà a la hán mà gọi là lục thông rồi đó, hay là a la hán về tâm tích, a la hán lục thông, thì các ngài có cái phúc mạng thông nhớ lại, các ngài nhớ lại cái đời sống của mình. Và khi các ngài nhớ lại cái đời sống của mình đó, thì các ngài nói lên đó, hay là những cái vị đó là từ những quả phạm thiên thanh xuống, những vị này cũng biết là những vị đó là ngày xưa kiếp trước là ở trong quả phạm thiên thanh xuống đây. Nhất là Đức Phật ngày biết được rất là tường tận. Còn các vị a la hán mà cả vị nào mà đắc đạo quả a la hán họ túc minh thì phải nhớ lại trên cái cõi đó. Nên quý vị thấy rằng đối với Phật thì ngài nói dù cái luân hồi của ngài dài nhưng mà ngài không có sinh vào năm tình tu tiên, thì biết sinh vào năm không trở lại đây nữa. Nên là mình biết rằng năm tình tu tiên là những điều a la hán do cái lời kiến của Đức Phật, và do mình cũng biết được đầu hoặc tiền não mà bị động từ đi qua cái sự động từ vào thì nó không tăng nội dục, mà vì đó có thể không có đắc được cái ngũ thiền thì vì đó cũng tăng được cái cõi sơ thiền giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật và đối với Đức Phật độc giác, đối với Đức Phật Thinh Văn giác, các vị nào mà tự thân của vị đó đắc được cái túc mạng minh thì vị đó sẽ tự biết được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rồi trong các vị đắc được mạng minh thì có vị đạo đắc thiền, nếu đạo chỉ nào đắc phạm thiên sắc giới hoặc phạm thiên vô sắc. Bởi vì chúng ta thấy có một điều đặc biệt đối với những người đắc thiền, khi mà đắc thiền đó họ phân quả định chung trên cái cõi phạm thiên sắc giới này, phạm sắc giới cái thích tu thiền nên họ tu thiền, và khi họ tu thiền thì họ có thể nhớ được đời sống trước của mình. Nên đó, quý vị thấy trong 82 cái loại tài kiến là do những cái vị phạm thiên sắc giới, vị phạm thiên vô sắc hay là gì đó, vị phạm thiên vô tưởng. Nên những vị phạm thiên vô tưởng đó là họ thấy cái tâm tự nhiên có, cái nghĩa là suốt 500 kiếp trái đất nó lâu như rất là lâu như vậy, thì khi mà cõi phạm thiên đất ấy, thì họ có sanh trở lại, họ sanh xuống cõi nhân loại này, và họ tu thiền họ nhớ được ấy, là suốt cái thời gian không có, họ nhớ không có chính xác, nên họ thấy từ không có liền có tâm, nên họ mới nói rằng cái tâm tự nhiên có. Như vậy chúng ta thấy rằng đó là do những cái kiến tay làm có ở kiếp trước thì quá độ họ không có thể nào mà với cái tâm với cõi vô tưởng đến năm năm kiếp cái đất, cái từ đó thì người tự nhiên mà có nghĩa là có những thanh tự nhiên là dân tự nhiên có thanh đó, mà họ nói rằng những cái gì mà phạm thiên sắc giới đó, những gì thấy họ cũng có những cái sanh tử nhân loại này, họ tu thiền họ làm đạo sĩ đó, họ cũng nhớ được, và khi họ nhớ được thì kiếp trước của họ ở trên cõi đó, và khi họ nhớ được đó thì họ thấy là đúng nhưng mà họ suy diễn là sai, bởi vì khi mà họ biết được cái kiếp trên cõi đó là đúng nhưng mà khi mà họ suy diễn đó là do sai, do cái sai đó nên họ sanh ra những cái tà kiến. Thì quý vị thấy trong tháng hai cái loại tà kiến đó là một số đó, mới nói là vũ viên là tên loại một tên loại là khác đó, thì cái là chúng ta là thân mạng là một thân mạng là khác, thì chính họ chính là nên họ có những cái tài kiến ở đây là cái gì, thì họ không được nhưng mà họ ấy phải như là cái nhất thiết của chúng ta, do cái lậu hoặc đạo hạn có giới hạn, và do còn những cái lậu hoặc tiền não nên nó ngăn che làm cho họ không thấy được hoàn toàn, nên khi họ không thấy được hoàn toàn thì họ có một suy diễn sai lầm, ta thì họ chỉ là đúng ai thì là tất cả là không đúng. Thì chúng ta rất đa số là một cái trong cái lập luận của tu sĩ thôi, thì có nghĩa là những người tu đó họ tu mà họ nhớ được cái kiếp trước nhưng mà họ nhớ không có chính xác, như là những vị kim tiên họ nhớ rằng những cái vị nào mà có sân hận thì vị đã chết, vị không sân thì vị sống hoài, vị nào đó thì ăn một thịt thì sống, vị nào không ăn nào đam mê là chết, thì không mê là sống. Họ thấy họ không thấy chính xác nên họ tuyên bố những cái chuyện đó là như vậy. Thì Đức Phật đó là ngài thì biết những cái điều đó, họ chỉ thấy một cái khía cạnh thôi và họ không thấy được hoàn thiện hết cái phương diện đó, nên ngài mới nói rằng họ là thiên kiến, là họ thấy có một bên thôi, họ không thấy được hoàn toàn. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, ngài biết được như vậy, nên khi ngài nói đến vấn đề mà 82 cái là tà kiến đó, thì đa số là do những cái người tu sĩ, những cái người tu sĩ mà không có thấy đúng, và những vị tu sĩ đó không có vị giáo chủ như là Đức Phật. Còn Đức Phật là một vị giáo chủ, ngài đã tự chứng và thấu hiện tất cả 31 cõi, và ngài biết những cái sự phục sinh bởi cõi đó, cõi đó bên có sắc, và cái cõi đó do đắc tiền gì mà không gì cõi tiền đó, do đắc cái tiền đó bằng cái tiền Đức Phật tất cả như vậy. Thì ở đạm kinh là một rất là nhiều loại tài kiến là trong kinh Đức Phật nó làm tất cả như bạn kinh thế giới hay là bạn vô chết, thì mình cái tuổi họ hết đó, không bao giờ rơi xuống khỏi khổ hết, mà họ sanh xuống khỏi nhân loại này. Khi họ sanh xuống khỏi nhân loại này do cái quá khứ, do cái thường tận cái duyên của họ đó, mà chúng ta thấy duyên và chỉ thời nghiệp duyên đó, do cái thường tận cái duyên là họ cũng có thể thích tu thiền, thì họ xuống khỏi nhân loại này họ vẫn tiếp tục tu thiền, và họ tốt được tu thiền, họ chứng được các loại thiền, và họ cũng nhớ được cái cảnh giới đó, và họ tuyên bố lên, một số họ tuyên bố lên thì một phần họ thấy đúng, một phần họ thấy không đúng, do họ suy diễn nên họ mới tuyên bố lên những cái điều mà như vậy. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài nói về tất cả những cái vị mà giáo chủ đó, trong đó Đức Phật ngài phân biệt lên nhiều cái loại giáo chủ, trong đó 5 loại giáo chủ. Còn Đức Thế Tôn là một vị giáo chủ do mình chính ngộ toàn diện, và Thế Tôn đó là không có chi kiến điên đảo. Thế Tôn thấy đúng như chân như thật đối với các cái tự tánh thân, mà với cái danh là sắc, đối với ngũ quẩn, đối với nhất quẩn, đối với tứ quẩn, đối với ngũ quẩn, đối với dục giới, đối với sắc giới, đối với vô sắc giới, Đức Phật tiên triết lên như vậy. Và cái sự tiên triết của ngài đó, ngài tuyên bố rằng không có một cái vị nào mà cái vẻ ngược đó làm ngược lại cái điều ngài tuyên bố. Vì đó là cái lý thuyết của ngài, là với cái sanh tử trí, ngài thấy cái sự sanh tử hình thành cái hạnh nghiệp của chúng sanh như vậy, nên ngài mới nói rằng những chúng sanh đó từ cảnh giới này vậy không có trở lại cảnh giới nữa, nên nó nhiều khi họ nói số là chết rồi là mất biến mất, vì những điều khi nó thấy ở đây họ chết biến mất, nên họ mới tuyên bố là không có nữa, giống như họ thấy là họ cho là thường nhằn. Thì những cái vị đó có thể là những cái mà sanh lợi khỏi dục người ta, sanh lợi khỏi này kia, họ thấy sanh lợi đó như hiện tại nhân loại mình chết sanh lợi là nhân loại, hoặc là những cái loại xuất sanh mà chết là sanh lợi xuất sanh nữa, thì họ mới tuyên bố rằng không có mất, những cái người đó vẫn còn hoài, nghĩa là từ tuy rằng chết như vậy nhưng mà người đó cũng sanh lợi là tự cái chết đi. Ông mới nói rằng một số cái chúng ta là những cái hoặc không đó là những cái. Bây giờ thì trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì thật sự nó cũng rất là phân biệt chi tiết, nó cũng rất là dài dòng, chúng tôi chỉ tạm thời nói như vậy. Bây giờ thì chúng tôi thấy quá giờ của hôm nay, chúng tôi cũng bị bận giảng, tôi xin phép được
Dạ, sa thú, chúng con tri ân đến thần tổ Bát Đăng đã thọ lần cầu rồi. Phải nói thì lúc đầu thì chỉ tăng vắng, nhưng mà cuối cùng thì cũng có đầy đủ chỉ tăng để đảm bảo được buổi học ngày hôm nay. Phải nói rằng là đây là một điều rất là tốt cho rừng đất Pháp Bút Tát Mát. Một lần nữa xin kính tri ân thần tổ Bát Đăng cùng chị Tùng Đức Tăng. Kính thưa quý vị, ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Mát để được nghe ba pháp cần được tác chứng mà do thượng tọa Pháp Tăng sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì xin kính đảnh lễ quý ngài và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng room. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Đại tích thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.